tình thương huynh đệ để huynh xét mình, xét họ, xét tình giả chân. Mỗi căn mỗi quả quy quần, phần ai nấy chịu chẳng ơn chẳng tình. Sự bận rộn của mỗi người đều khác nhau, nói thì dễ nhưng làm thì khó. Thị phi nói qua nói lại, nhưng số cuộc rồi mỗi người cũng phải tự lo lấy mình mà thôi. Dù cho cha mẹ tạo ngôi, rốt cục cũng phải tự ngồi xét suy. Ngoài ta lại có những gì nguyên căn hồn phía mâu ni nơi nào. Thể xác của con người thì có màu sắc trong lúc còn hoạt động được. Còn người tu về pháp lý vô vi, khoa học, quyền bí Phật pháp thì luồng điển căn bản sẽ được hội đồng lên trung ương bộ đạo gom thành một khối thanh điển không khác gì kinh khí cầu, lúc nào cũng tròn và di chuyển nhẹ nhàng. Tâm không động loạn mới an, điển thanh hoa giải mở màn bên tâm, chỉ lo xuất tiên chẳng lập, hòa đồng vũ trụ tiên tập cõi trên. Có thực hành thì mới có tiếng, còn lý luận mãi thì sẽ gặp hai sự ám ảnh và tưởng tượng đó mà thôi.
Tình thương nhân để vệ huynh xét mình xét họ xét tình giả chân. Mỗi căn mỗi quả quy quần, phần ai nấy chịu chẳng ơn tử tình. Cái tình thương nhân để vệ huynh ở thế gian, chúng ta tu ra đây cho kêu bằng bản đạo, kẻ lớn người nhỏ, anh em dễ đời. Nhưng mà mỗi người tu phải tự xét lấy sự sai lầm của mình. Nhưng mà nhiên hậu, nhiên xét thiên hạ, nhiên cứu thiên hạ. Cơ năng của mình cũng đi đứng ngồi nằm như thiên hạ, sai lầm ở đâu mình chưa hiểu. Mình ý lấy mình rồi, mình mới xét người ta. Xét cái tình, giả hay là chết. Rốt cuộc cũng chẳng có cái gì của mặt giá trị đối với người tu vinh vô vi. Mỗi năm mỗi quả quy luật, rốt cuộc chẳng nào quả nó. Cỏ theo cỏ mà cây theo cây. Người tùy theo cái căn của họ, thấp cao của họ, tuy nhiên về đó thú vật nó trở về thú vật. Nếu mà nó tu, nó tăng tiến lên ở tình số khác thì nó được nhẹ hơn. Còn ai nấy chẳng ơn chẳng tình, rốt cuộc tuy nhiên ai nấy lo cho mấy thôi, thương cha mẹ để mình cha, nhưng mà rốt cuộc cũng không lo cho mình được. Thương cha mẹ muốn giữ lại một phút cũng không được, chứ cái ơn tình đều là giả tạo. Sự bận rộn của mọi người thì khác nhau, nói thì dễ nhưng làm thì khó. Những khi nói qua nói lại, nhưng số cuộc là mỗi người cũng phải tự lo lấy mình mà không. Bây giờ tôi nói chê ông nào xấu, chê ông nào xấu, số cuộc về thì mình phải sửa lên mình. Tôi tránh ông nào tốt, tránh ông nào xấu, chứng minh tốt xấu mình minh cảm, rồi mình đi tới thông đồng. Tốt xấu nó cũng phải chuyên ta, chúng ta lấy cái căn bản là thông đồng, thì không có cái ngoài trong. Dù cho cha mẹ tạo ngôi, rốt cục cũng phải tự ngồi xét xí. Ngoài ta lại có những gì nguyên căn hồn vía đôi như nơi nào. Có cha mẹ, ông vua cha, ông tạo cái địa vị cho một ông thái tử, nhưng mà rốt cục ông thái tử ông xét xí. Ngoài ta lại có những gì để cho cao nhất tiếp tục làm ông vua đi nữa cũng chẳng biết. Ngoài ta có những gì nguyên căn hồn vía mà mâu ni nơi nào. Đây là cái gì? Là cái phần biển nhập sắc. Rồi bây giờ cái xuất phát ra, chúng ta mới trở về cái nguyên căn thanh thản. Phải làm bằng cách nào mới thấy được cái việc đó? Cho nên làm cái bậc vua lãnh đạo trong một nước cũng không hiểu được. Nhưng mà rốt cuộc là phải ngài phải suy xét lấy ngài, phải suy nghĩ lấy ngài mà tiến. Ngài hô lên giúp tất cả toàn dân, hô giúp tất cả nhân loại, nhưng mà rốt cuộc hoàn ngài, ngài cũng chẳng biết cái ngô ly là. Ngoài ngài có những cũng chưa có hiểu được, nhưng bây giờ phút cuối cùng ngài có thông minh, ngài ăn năn, ngài mới sửa chữa cũng như chúng ta. Ngài có ăn năn trong cái thức giác của ngài, ngài mới sửa chữa được. Cho nên ngày nay ngài mới đi như vậy trong cái thanh tịnh bất động. Mọi người chúng ta tiến theo ngài, nhưng mà quá trình của ngài đau khổ hơn chúng ta nhiều lắm. Cho nên chúng ta phải chấp nhận để tiến, chúng ta mới kinh minh ngài. Còn nếu mà chúng ta lợi dụng ngài, chúng ta không phải được kính mến ngài thà, cái miệng kính mến mình tâm chúng ta kinh ngài. Chúng ta chấp nhận cái hoàn cảnh đau khổ hiện tại, chúng ta tiến được. Thì tự nhiên, đó là con đường chúng ta chấp nhận cái tiến lên con đường của ngài, đã và đang đi. Thể xác của con người thì có màu sắc trong lúc còn hoạt động được. cổ ở Châu về Pháp Lý Vô Vi, khoa học quyền lý thập pháp. Thì lùi nữa chay bán sẽ được hội đồng lên Trung ương bộ đầu, gồm thành số thanh điển, không khác thì như khí cầu, bộ đầu của chúng ta như thế đó, lúc nào cũng co và di chuyển nhẹ nhàng. Tâm không động loạn mới an, điển thanh hóa giải mở màn minh tâm, chỉ do sức tiến chẳng lọc, hòa đọc vũ trụ tiên tập mọi trên. Cái tâm mình không động loạn mới an, bây giờ muốn không động loạn phải thế nào? Nó cứ quy nguyên cái cơ cản chấp nhận không động loạn, mà không có quy nguyên chấp nhận sự dễ mình lúc nào cũng động loạn, bởi nghiệp nó mới lợi động, mà thuận là không bao giờ động. Lúc đó cái điển thanh hóa giải mở màn minh tâm, cái điển của chúng ta đi quy nguyên trở về cái xác xuất ở bên trên, ta thuận thả nó đi lên, thì tự nhiên nó càng ngày cũng càng minh tâm, chỉ là xuất tiến chẳng lọc, càng ngày càng tiến lên trên. Đó là cái năng căn bản từ trên khổ của chúng ta không có bao giờ bỏ được, hòa đồng với vũ trụ và tiến tầm khỏi trên càng ngày càng lên, nhập tận thiên môn ở đó tới đâu, càng ngày càng tu càng cởi mở thì nó khai thông, nó mới hòa đồng cái luồng điển của vũ trụ. Có thực hành thì mới có tiến, còn nếu nhẹ mãi thì sẽ giặt khai sự ám ảnh và tưởng tượng đó mà thôi. Cho nên chúng ta ở đây, mọi người chúng ta, quý vị các bạn ở đây tới đây nghiên cứu và trong thực hành mà ra. Dù có tôi ở đây hay là không có tôi ở đây, cũng các bạn sẽ được đấng tiên, và các bạn đã tu trì trong một tiểu phương diện, các bạn là chủ trong thế giới sức lớn lao để khai thác nó ra hòa cảm với vũ trụ. Nhiên hậu các bạn mới tiến về tu môn, tới là duyên căn của bạn trường tồn bất diệt. Cho nên trong thực hành các bạn mới đạt được. Lý thuyết nghe thì hay, lúc nào chúng ta nghe lý thuyết thì cái đầu chúng ta nó cũng mở, mà nghe lý thuyết về tâm pháp lý, về điển quan để khai thông ở trong cái thế giới, cái tâm trạng các bạn được nghe. Còn các bạn nói về lý thuyết của đời để đấu tranh thì được, của các bạn nó luôn luôn nó phải nặng. Cho nên trong cái thực hành đó cũng có nặng có nhẹ, chúng ta mới thức giác được những cái phương pháp công phu này nó có giá trị đến đâu. Các bạn đàm luận với nhau trong lúc công phu, các bạn nghĩ lẫn những câu hỏi khóc búa của bạn đạo, nó định phá mình, nhưng mà tâm mình định, tự nhiên mình thấy cái mức tu của mình, cái công năng tu hạnh của mình nó có kết quả do sự giải thông đã thấu tập. Thì mình mới thấy đối phương sai lầm ở chỗ nào, mình chỉ tìm cách để bổ túc và xây dựng. Còn nếu không được, chúng ta linh thinh để chúng ta sửa, chúng ta tu thêm. Có bình như đó từ ở ngũ tạng giờ lên trên ngũ quẩn là bộ đạo, có bình như công chuyện đó mà nhiều người làm 10 năm nhưng chưa được, không có khai thông được. Cho nên các bạn phải cố gắng ở trong thực hành để đạt tới, hơn là các bạn học được bất cứ một cái kinh nghiệm gì mà các bạn cứ thực hành. Khi mà bất cứ các bạn học thuộc lòng một việc đó thì tự nhiên các bạn bị ô nhiễm bởi việc đó, mà các bạn thực hành về cái sự sáng, nhắm mắt thấy ánh sáng, bộ đầu các bạn được khai thông. Đó là chúng tôi học điển tự nhiên của bạn xuất phát lên và hòa cảm với bên trên, các bạn mới đo lường được cái sự công phu giá trị của các bạn, chính các bạn đã làm. Cảm ơn các bạn.
Ngoại thân chư vật gieo mồi, tâm ta không động đứng ngồi vẫn yên, bình tâm chẳng tiếc minh tiền, từ bi chân chánh nơi liền hư không. Vạn sự khởi đầu bởi nhất không, rồi cũng phải trở về với hư không. Khi ta đã nhận định rõ rệt thì ta nên sớm tự quy nguyên về chân điện hư không, thì mới gặt hái được một phần sáng suốt cho kiếp sau. Nhãn tiền muôn sắc muôn màu, chung quy cũng phải phát nơi đầu âm dương, phân chia sáng tỏ như gương, phần thanh phần trược mọi đường tách riêng. Vật chất và thanh điển hai khối khác nhau, dù đã nhiễu động cho cách mấy đi nữa rồi cũng phải tự trở về với thực trạng của nó. Tình đời lương lẻo quanh co, bày mưu đốc sử cũng mò chẳng ra, biết đâu là chánh là tà, thoát ly trần tục hồn xa tu tầm. Hồn xa bản thể mới có thể minh cảm được nguyên căn của tứ đại, nếu còn ôm ấp nơi bộ đầu thì phải bị che lấp bởi nghịch cảnh tối tăm. Duyên tình thê thai đi đôi, ngồi đây minh cảm tự hồi tĩnh tâm, dân tu chớ vội sai lầm, đường đời gieo quả tạo lầm tạo sai. Mỗi sự đều có sự liên quan lẫn nhau, nhiễu động hàng giờ hàng phút, tuy xa như gần, tuy gần như xa. Thương nhau minh cảm vui hòa, ghét nhau lại muốn xông xa cho rồi. Bình tâm xét lại thấy tội, đổi thấy thay đổi vẫn ngồi, vẫn ngôi tạm tịnh. Càng tu lại càng minh cảm, sự sanh ly hàng ngày đều là tạm bỡ. Có tổ phải có tan, có hành mới có tiếng. Sống gần chư Phật chư tiên, cảm thông đời đạo minh phiền giải tâm. Lên xa cái cảnh sai lầm, tâm ta thơ thơ tự tầm tiên tu. Khai thông bộ đầu thì mọi đều sẽ được dễ giải. Hòa cảm với hư không vũ trụ thì Phật tiên cũng trước mắt chứ chẳng xa đâu. Cho nên lo tầm tụng niệm phí công vô ích, tự hành điện mơ khai tâm mới tiến. Thiên đàng tạo cảnh thiên nhiên, vô sanh vô tử chẳng phiền chẳng đau. Tiền duyên lâm cảnh nhiệm màu, kiếp này cũng có đối đầu giải minh. Luật định của sự vay trả không bao giờ tránh khỏi, bao ân nhãn tiền. Người tu về pháp lý không nên giấu sự thật của nội tâm, rồi mượn lý này lẽ nọ để tự biện hộ cho mình. Bên trên có nhật nguyệt tinh sang soi nội tạng, biết mình khai gian. Tuy rằng mây phủ nhiều mạng, hào quang vẫn chiếu mở đàn người tu. Tự thanh lọc lấy luồng thanh điển thì lúc nào cũng được ứng chiếu nơi bộ đạo. Cương quyết tự phóng luồng thanh điển đến nơi tộc độ thanh tịnh thì mọi điều đa đoan của thế sự sẽ được giải quyết phân minh. Xét xem thế cảnh tạm tịnh, minh tâm kiên tánh xét mình làm sai. Thi đua giết hại chẳng tài, từ bi bác ái lập đại khai minh. Dù lỡ chạy đua theo vật chất rồi rốt cuộc cũng chẳng đoạt được món gì, nhưng vị anh tài lưu danh tại thế cũng chẳng có vị nào đã thực hiện được đường lối của chính mình đã hoạch định. Còn tu về pháp lý thì phải tự xét thấy mình và tự hành để giải tỏa sự tham dục đã và đang tràn ngập vào nội tâm hàng ngày. Thiên đàng địa ngục gian lâm, hồn người xinh đẹp tự tầm lầm sai, tranh đua sắc diện bên ngoài, bên trong bỏ phê tạo tài giả ơn. Sự sáng suốt của phần hồn là vạn năng, tùy nghi sử dụng. Có kẻ đi xuống, có kẻ đi lên, có người đang lưỡng lự, cả hai bên không tiến thì cũng chẳng lùi. Bình tâm minh cảm mình đuôi, bỏ quên chính giới an vui muôn đời. Thoát ra lâm ly lâm lợi, đã sai lại tạo thêm đời càng sai. Sự an vui và hạnh phúc muôn đời là phải tự tầm hiểu lấy phần hồn trong bình tâm và thanh tịnh thì mới tiến đạt được tốc độ cao cả của sự từ bi và bác ái. Sống trong đời đạo phân hai, diệt tham diệt hận, mở đại cảm thông, qua công luật định chuyển vòng, đổi thấy thay đổi trong vòng chuyển luân. Khi ta minh cảm được mọi sự việc chuyển hóa của vũ trụ thì ta mới được sống trong sự an vui và thanh tịnh. Nguyên căn của nhân loại đều đến đây với phần hồn sáng suốt, sống trong cái có mà không, trong cái không mà có. Lần này mẫu ai dặn dò, thiền tu nên sửa tự mò tiến tu, sáng soi bản tánh âm u, khai minh tự tiên tự mù trở minh. Không hành làm sao đạt, pháp chỉ hỗ trợ và khai thác bên trong, nhưng hậu mới tiến tới tốc độ thanh tịnh. Bình tâm thức giác tự minh, thiên tịnh là thế chính mình phải lo. Đôi đầu đụng chạm dặn dò, con được chân đạo giúp cho muôn người. Khi ta đã cương quyết tự chọn con đường thanh tịnh để tiến tới mức sống thanh tịnh, trong lúc sanh tiệt cũng như lúc tịch diệt, thì ta nên cần mẫn tự hành khai chân điển của nội tạng và trung tâm điển quang bộ đầu. Nguyên căn sẵn có nhiệm màu, thân hình diễn dáng kết tập tự tu, phân thâu thâu phân phân bộ, tự đạt qua đạo thân tục tạm an. mọi sự quyền bí, cái tinh cấu tạo nơi mỗi người, thân trụ do ý nguyện và thực hành của mỗi thành Phật sáng suốt, tự sưu tầm và hóa giải mỗi căn thì mới đạt được thành quả tốt đẹp và cao siêu. Cảm giao giao cảm đặc điệu, nói thêm nói bất, nói liệu nói hơn, Phật đâu tạo cảnh phước ân, người đời bày biểu tạo đợt tạo ca. Sự thân cảm của người có thiện chí tu hành thì lúc nào cũng hòa đồng với tứ đại, không bao giờ cách nê bất cứ ở nghịch cảnh nào. Bình tâm minh cảm nhiệm màu, thấp cao đồng giới tự đạo tiến tu. Sắc duyên duyên sắc phân bộ, cảm minh thê sự thân tụ an khương. Người thành tâm tu luyện không phân thấp cao, nhưng chỉ minh cảm lương tri và lương năng của mọi giới đều được cơ hội tự tiên tri. Phân minh đời đạo gắn ghi, thê tình là tạm xét suy chuyển hòa, chung nhau tiên tơ thật thà, hòa bình đại thế ấy là người tu. Tu mà không chấp nhận sự thật, phải tự mình sửa chữa, thì dù có cố gắng cho đến mấy đi nữa cũng chẳng đạt được hiệu quả. Ngược lại, chỉ thâu được sự tăng trưởng của sự mù quáng mà thôi. Thương người, thương họ, thương tôi, ghét người, ghét họ, tạo tội cho ta. Một năm vất vả, sắp qua, sang năm lại hương hưởng món quà, thử tâm. Vạn sự, do tâm khởi phát, nếu ta xuất phát nặng nề, thì sự nặng nề ấy sẽ trở về với ta. Cho nên người tu, người pháp lý luôn luôn hướng thượng lên đỉnh đầu để khai thông và giải tỏa những phần âm u và nhầm lẫn của sự trách móc tai hại có thể xảy ra. Bầu trời thế giới một nhà, chúng lo xây dựng mới là người ngon. Mỗi nơi mỗi lối mỗi đạo, người người tự sửa mở mạng khai tâm. Loài người đều mang một thể xác trung hòa với nước lửa gió đất, đồng gánh chịu sự kích động và phản động như nhau. Nguyên căn có trước có sau, có sanh có diệt, có đầu có đuôi. Bên đây tạm trú lại lùi, xuống đi xuống lại, tan bụi xuống vui xuống. Mức đỉnh của từng hòa, có tựu có tan, kẻ đến cũng như người đi, chung quy cũng muốn trở về với sự thanh tịnh.
Thương người thương họ thương tôi, ghét người ghét họ tạo cầu cho ta. Một năm vất vả sắp qua, sang năm lại hưởng hưởng món quà hữu tâm. Đó. Chúng ta thương người thì thương ta, mà ghét người là ghét ta. Mình tạo cái sự cầu bái cho mình, phải mình ghét một người nào là tự nhiên cái tâm của mình không có an. Và mình thương, mình giúp đỡ những sự khó khăn của họ, mình giải quyết được thì cái tâm mình mới là an lành. Một năm vất vả sắp qua, chúng ta đã từ đầu năm tới bây giờ bao nhiêu sự thử thách, bao nhiêu sự khó khăn, sự đau đớn, nhưng mà chúng ta cũng sắp qua, sắp vượt qua, sang năm lại hưởng món quà hữu tâm. Chúng ta sẽ đón nhận bất cứ những thử thách nào, từ ở bên trên hay là ở thế gian đời đạo hai nơi, chúng ta phải chấp nhận để tiến. Vạn sự do tâm khởi phát, chúng ta xuất phát nặng nề thì sự nặng nề ấy sẽ trở về với ta. Cho nên người tu về pháp lý luôn luôn hướng thượng lên đỉnh đầu, được khai thông và giải tỏa những phần âm mưu và nhầm lẫn của sự trách móc tai hại có thể xảy ra. Bầu trời thế giới một nhà, chúng lo xây dựng mới là người ngon. Mỗi nơi mỗi lối mỗi đà, người người tự sửa mở mặt thái tâm. Bầu trời thế giới có một nhà thôi, cũng nguyên lý ở trong kim mộc thủy hỏa thổ kích động và phản động. Ông Tây ông Mỹ cũng vậy, ông Việt cũng vậy, mà ông đồng bào thượng được cũng vậy, sống trong cái khắc nghĩa được cũng bao nhiêu phần diện đó thôi. Cũng chung một nhà, phải chung lo cái tinh thần chúng ta đóng góp, chúng ta đi lên trên, về phần thiên liên phải xây dựng, đóng góp với phần thiên, chúng ta mới tiến tới Phật được. Đó mới là được ngon. Mỗi lối, mỗi lối, mỗi đạt, mỗi người được phát triển theo cái năng khí của họ. Người người tự sửa, mở mạng, thái tâm, mỗi người được tự tu, tự tiến, thì nó mới tiến được. Chứ còn nói không, không tu, không được. Rất nhiều người đã phí công vô ích, đọc kinh mấy chục năm, không khác gì nói mà thôi, chúng ta thanh tịnh. Đừng nghiên cứu kinh kệ, nó còn hai trăm mau hơn mà chúng ta đọc khẩu khai thần chú tán, rồi nó mất thì giờ, không có kết quả. Mọi người đều mang một thể xác chung hòa với nước lửa gió đất, đồng gánh chịu sự kích động và phản động như nhau. Người dân có trước có sau, có xanh có diệt có đầu có đuôi, đến đây tạm trú lại lùi, xung đi xung lại, tái mùi vui sinh đó, tất cả đều tối rồi nó sẽ tan, tan rồi nó sẽ tụ, lúc đứng có sự trùng vơi, có tụ có tan, trở đến cũng như người đi chung quy cũng muốn trở về với sự thanh tịnh. Thì chúng ta đã biết tất cả những sự sanh lão bệnh tử đã quy định rõ ra. Bây giờ chúng ta ở đây tất cả anh em cũng phần đông có người trí thức và những người đã tu lâu rồi mới nghiên cứu cái đạo pháp này và bị những sự gây số của đời quá đáng, người ta mới bước qua bình dương 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 là người ta muốn bỏ tất cả những cái gì tham dục ở thế gian. Mà các bạn phải cương quyết lắm đó mà đi lên với cái tầm nghệ vừa đạt được, mà các bạn sử dụng việc tranh đua hơi đua thì cái phần sáng suốt của bạn tự duy lấy bạn và bạn sẽ mất tất cả những luật thanh điện ở bên trên. Cho nên ở đây thấy nó dễ nhưng mà nó khó. Bạn có, bạn nắm không? Có người người ta biết muốn bán 1.000 đồng người ta kiếm 1 triệu. Bây giờ mình có 1.000 đồng mình đánh cờ bạc thua lỗ hết thì làm sao mà có tiền có vốn? Bởi vì cái điểm của chúng ta cũng vậy. Chúng ta trong thầm kín mà đoạt được thì chúng ta nên cố gắng nắm đó mà để tiến lên. Chứ không nên nắm đó mà khoe khoang, nắm đó mà lấy cái sáng suốt để đánh đổ đối phương. Thì tự nhiên mình sẽ đi ra cái chỗ thất bại nhiều hơn là sự thành công. Cho nên Đức Phật ngài đã thầm tu khổ hạnh bao nhiêu năm một mình ở một nơi hẻo lánh, là ngài đã biết sử dụng tận dụng cái luồng điển, cái vốn liếng của ngài để phát triển để tới tận cùng. Cho nên ngài không phải tự phí. Bây giờ chúng ta có người, chúng ta ở đây công phu ban ngày ban đêm, công phu ban ngày bị gia đình, mà chúng ta không tưởng niệm Đức Phật, không chỉ tưởng niệm cái sự thanh cao của Đức Phật và nhờ cái luồng thanh điển của mình vững lên để hòa cảm bên trên đem cái sự từ bi bác các ai bố qua xung quanh cái gia đình, và chúng ta lấy cái đời lý luận để tranh đấu với những người của gia đình thì tự nhiên cái điển của chúng ta tự hạ lấy ta cho phải mất đem xuống ghi sáng suốt mà đi vòng quanh theo cái chiều hướng của học trần rồi đấu tranh cho kỳ được số cuộc chẳng có kết quả gì. Cho nên các bạn nên bỏ tất cả những cái chuyện đó và tự sửa mình đi lên nhân hậu ảnh hưởng. Thầm kín để tu hay là nói quá nhiều số cuộc không tu. Cảm ơn các bạn.
Tết rồi, xét đạo cả mình tâm con giữ vững điển hình, trụ sinh đầy ra động loạn cực hình, chúng quy cũng phải tự mình sửa sai. Sự bận rộn cho sự khởi đầu của tăng sinh, nó làm cho mọi người tự cảm giác đã đạt được một phần an nghỉ nhẹ nhàng, nhưng rốt cuộc rồi cũng phải trở về với thực trạng đòi hỏi của thế sinh. Không lo cũng phải tạo thành đường đi sáng suốt hùng ảnh cho người, niềm tin ứng nở nụ cười gặp năm thử thách người người phải theo. Giàu nghèo sanh sang hèn đều phải sống trong lễ sống, nương tựa lẫn nhau, tha thứ lẫn nhau và dìu dắt lẫn nhau. Kẻ đi người ở trước sau, hồn thờ bất diệt niệm màu khai minh. Thế gian đạo đạo chân tịch, bình tâm tự xét hiểu mình là ai, từ đâu đến cũng phải có nguyên do của khởi điểm. Cho nên người tu về pháp lý thì lúc thanh tịnh sẽ được thông cảm quá khứ, nhiên hậu mới quyết định được vị lai.
Mẫu Ái kỳ 158. Tết rồi xét đạo càng minh, tâm con giữ vững điển hình trụ sinh, bày ra động loạn cực hình, chung quy cũng phải tự mình sửa sai. Tết rồi chúng ta xét đạo càng minh, chúng ta tu, rồi tới một cái ngày Tết ai cũng động loạn vì gia đình. Sau cái động loạn các bạn muốn cái gì? Muốn thanh định, muốn được an vui cho tâm hồn của mọi người. Thì Đức Phật đã nói tâm con giữ vững điển hình trụ sinh, con phải giữ, con có hồn, có vía đang trụ ở trong bản thể này, đang sinh sống với cái đời giả tạm ở thế gian này, bày ra động loạn cực hình, bày ra những chuyện này chuyện kia chuyện nọ đủ thứ hết, chung quy cũng phải tự mình sửa sai. Rốt cuộc rồi mình sửa lấy mình, đầu năm bày đủ thứ hết, người này tới nó phải dán cái này, phải sửa cái kia, làm cái nọ đủ thứ trong nhà trang hoàng cho mệt. Rồi rốt cuộc rồi thì ông lo chuyện ông mà bà lo chuyện bà. Sự bận rộn
cho sự khởi đầu của tăng xuân, nó làm cho mọi người tự cảm giác đã đạt được một phần an nghỉ nhẹ nhàng, nhưng rốt cuộc cũng phải trở về với thực trạng đòi hỏi của thế sanh, là phải làm để mà sống, phải hành để mà tiến, không lo cũng phải tạo thành đường đi sáng suốt hùng ảnh cho người, niềm tin ướm nở nụ cười, đầu năm thử thách người người phải theo, không lo nhưng mà mình cũng phải tạo thành một cái gì, một phần thánh điển, thâu góp đánh đổ những cái trượt điển, lập một cái đường đi sáng suốt cho tất cả mọi người ở sau này, họ sẽ hòa đồng lên bên trên để tha thứ và thực thi cái tình thương cho mọi người ở xung quanh. Đường đi sáng suốt hùng anh cho người, tất cả người ta nói gót mình, người ta thấy cái gương đẹp thì những người đó sẽ tiến tới một cái mức đẹp, khởi điểm đẹp thì họ sẽ luân hồi đẹp, niềm tin ướm nở nụ cười, đầu năm thử thách người người phải theo. Cái niềm tin do cái sự hùng dũng của bạn đã ướm nở thử thách bạn đủ thứ hết, nhưng mà bạn vẫn qua thì bạn vui lấy bạn. Nhưng mà đầu năm này rồi chúng ta phải bắt đầu nắm vào tất cả những cái công năng cực khổ để lo tu tịnh, thì chúng ta sẽ gặp nhiều trở ngại ở trong nội tâm. Đời cũng như đạo, người người phải theo, nhưng mà chúng ta cương quyết để tu. Đời là đời nhưng mà đạo là đạo, phải phân minh, phải theo cái đường lối để tiến. Giàu nghèo, sang hè đều phải sống trong lễ sống nương tựa lẫn nhau, tha thứ lẫn nhau và dìu dắt lẫn nhau. Kế đi người ở trước sau, hồn thờ bất diệt nhiễm màu khai minh. Thế gian đời đạo chân tình, bình tâm tự xét hiểu mình là ai. Kế đi người ở trước sau, bây giờ tất cả những người đã đi rồi, lớn tuổi rồi họ đi, bây giờ chúng ta lưu lại, chúng ta thấy những cái hình ảnh thì có sanh, có diệt, có hồn và có vía. Thì hồn thờ bất diệt nhiễm màu khai minh, cái hồn của con người không có chết. Cho nên gia đình có người mất rồi cũng thấy hiện hồn về, này kia cái nọ, ở thế gian này có ma có quỷ, tất cả những đạo pháp đều chứng nhận cái hồn bất diệt nhiễm màu khai minh đó. Chúng ta tu ở đây là chúng ta tiến tới cái nhiễm màu, cái hồn xuất khỏi bản thể, chúng ta minh cảm được hơn cái hồn chúng ta bất diệt. Thế gian đời đạo chân tịnh, ở thế gian chúng ta tu phải có đầu có đạo, phải có sức khỏe trước, phải có thanh tịnh, chúng ta mới đi tới cái đạo pháp được, đi mới cái chân tình thinh không thanh tịnh ở bên trên được. Bình tâm tự xét hiểu mình là ai, lúc đó chúng ta đi tới bình tâm, chúng ta mới có đi có về, có xuất ra có trở lại, chúng ta mới biết còn kiếp trước chúng ta là gì, là một hải tặc hay là một ăn cướp này khi cái nọ. Chúng ta hiểu cái tiền kiếp chúng ta là một vị tiên từ gió Phật chuyển qua văn Phật, thì chúng ta cũng hiểu lấy ta để sửa sai và để tránh cảnh luân hồi lại thế gian lần thứ nhì nữa. Từ đâu đến đây cũng phải có nguyên do của khởi điểm, cho nên người tu về pháp lý thì lúc thanh tịnh sẽ được thông cảm quá khứ, nhiên hậu mới quyết định được vị lai. Chúng ta biết được cái quá khứ sai lầm, chúng ta tự sửa, chúng ta đặt cái khởi điểm đẹp, tốt, thanh nhẹ thì đâu có luân hồi trở lại thế gian theo cái định luật vay trả của đời nữa. Cho nên các bạn có một cơ hội được tụ tập mỗi năm tự động nghiên cứu, mỗi người đều có cái sự sáng suốt ở bên trong, chứ không phải mọi người nào có ngu muội đâu đến đây để nghiên cứu cái gì mê tín. Không có sự mê tín, chúng ta đồng đánh đổ sự mê tín và đánh đổ cái trược khí, đánh đổ cái quốc khí, cương quyết hùng dũng, đại hùng đại lực đại từ bi, tự sửa chữa lấy mình để tiến trong một cái thanh tịnh tiến quang, chứ không phải là đi tiến trong sự động loạn bạo động làm cho tâm hồn bất an. Cho nên chúng ta bước vào điển giới phải cương quyết nắm đó mà tiến, chứ không nên ý lại là sự suy đồi lạc hậu ở thế giới này không có chấp nhận nữa. Chúng ta phải đi trong cái thanh điển tiến tới mới được. Nên các bạn trong cái thầm kín các bạn tìm được và xét được mới thấy là cái cao quý của tình thương đạo Phật đã ban bố chúng ta, và những vị tiền bối đã thực thi, đã hành pháp và không nại hề cái chuyện công phu để đạt được cái thành quả tốt đẹp ảnh hưởng cho chúng ta. Các bạn ngay ở trong trường học cũng vậy, học biết bao nhiêu ông thánh dạy mình trở nên một vị thánh. Bây giờ các bạn tu đi nữa, học biết bao nhiêu vị Phật dạy mình trở nên một vị Phật. Mà nếu chúng ta tu không đạt được chức Phật, không đạt được chức tiên, ít nhất chúng ta phải đạt được một cái thanh tịnh. Chứ không nên dùng cái lý thuyết vơ vẩn mà điều khiển sai lầm tư tưởng của mình. Chính mình phải hành để thấy, phải tiến mới đạt tới huệ, phải khai thông bộ đầu mới thấy cái hải tâm của mình. Sự rớn lớn rộng ở trong tiểu thiên địa này nó phản ảnh cái tiền kiếp của chúng ta đã sai lầm ở đâu. Nhiên hậu chúng ta mới đặt cái vấn đề tiến lên sửa chữa tu tịnh, rồi mới tránh cái cảnh luân hồi này thế gian được. Cảm ơn các bạn.
Cho nên lầm tưởng bi ai đời không giúp được, thân ngài vĩnh lưu, dù cho trăm kế ngàn mưu cũng không đạt được phân ưu thế định. Sự sai lầm vẫn chuyển hóa trong thâm tâm của mọi người, ràng buộc từ điểm một tham dục chuyển luân thú tánh tràn trề, nó làm cho mọi sự hành tiến về đạo pháp đều bị ngưng trệ. Giải thông ngũ uẩn thoát mê, chạy theo thanh điển hướng về nội tâm, khai thông thanh tịnh suy tầm, lầm than là vỡ tự ngâm thế tình. Không chịu tự khai thông lấy mình thì làm sao đạt được sự sáng suốt sẵn có đã ẩn núp trong nội tâm thanh điển trung tim bộ đầu. Cho nên động loạn làm giàu, tâm nên tự giải hợp màu phát tâm, thư tha nguyên điển phải tập trở về chân trạng vượt lập vượt sai. Sự tò mò của ngoại cảnh nó làm cho ta càng ngày càng bận rộn thêm, nhưng ta chấp nhận để sớm trở về với thực trạng thì mọi điều sẽ được khai thông và tự nhận thức được khởi điểm của tiền kiếp. Nhiên hậu mới tự thực thi điều lành trong đường lối chân chánh ở kiếp này, hậu tránh luân hồi trở lại thế gian một lần nữa.
Mẫu ái thì 159. Cho nên lầm tưởng bị ai đời không giúp được, thân ngài vĩnh lưu, dù cho tâm kế ngàn mưu cũng không đạt được phân ưu thế tình. Phân ưu thế tình đừng có tưởng lầm mà đau khổ thêm, đời không có giúp được ta vĩnh lưu ở thế gian. Đừng, tôi nói 12 ông bác sĩ giữ một ông tổng thống nhưng mà ông cũng phải chết, dù cho tâm kế ngàn mưu đi nữa cũng không đạt được cái phần ưu thế tình chúng ta muốn không bao giờ có. Tôi đã nói rằng chúng ta không muốn xuống thế gian, cho nên chúng ta ra đời chúng ta lại khóc. Mà ở quen rồi chúng ta cũng không muốn đi, không muốn bỏ thế gian, nhưng mà chúng ta phải im lặng ra đi. Đó, vì lý do đó chúng ta phải tìm cái thanh tịnh để hiểu cái mức đến và cái mức đi. Sự sai lầm vẫn chuyển hóa trong thâm tâm của mọi người, ràng buộc từ điểm một tham dục chuyển luân thú tánh tàn trề, nó làm cho mọi người và mọi sự hành tiến về đạo pháp đều bị ngưng trệ. Đó, ai cũng hứa, ai cũng thích Quan Âm, thích Phật, thích Chúa, thích Thánh, thích Thần, nhưng mà hứa thôi. Nhiều người hứa lắm nhưng mà rốt cuộc không chịu hành, không chịu tu. À, cái miệng nói tu nhưng mà sự hành không hành. Người ta nói tu là phải hành, sửa là phải tiến, còn cái hành của chúng ta đây là bị đụng chạm. Khi mà chúng ta bị đụng chạm, chúng ta có chấp nhận được không? Chúng ta lấy cái phần thanh điển để soi sáng cái trực ô xâm nhập thì tự nhiên chúng ta không bị đau khổ và buồn bực. Cho nên lúc ta hành là chúng ta bị đụng độ, vợ với chồng gây gỗ, anh với em gây gỗ, xã hội làm cho mình nhức đầu nhức óc, nhưng mà mình tu ở đây là để gì? Để thanh thản, để tiến tới cái phần thanh điển, thì những cái kích động đó nó có nhập vô trong bộ óc của chúng ta cũng cho nó thông qua. Thành ra những người tu đức tốt đó, cái điển trụ hóa lên trên bộ đầu, ngay trên trung tâm bộ đầu thì không còn sự buồn bực và không còn sự sân nữa, nhưng mà tất cả mọi việc sẽ được đạt thành ở về sau. Giải thông ngũ uẩn thoát mê, chạy theo thanh điển hướng về nội tâm, khai thông thanh tịnh suy tầm, lầm than là bởi tự ngâm thế tình. Đó, mình giải thông ngũ uẩn là cái bộ đầu của chúng ta, hai lỗ tai, hai lỗ mũi, cặp mắt, cái miệng, bộ óc. Thì những bộ phận đó bây giờ chúng ta giải thông ngũ uẩn giải thông, chúng ta ngồi đó nhưng người ta không còn lưu ý cái đầu nữa, con người nó không có so đo. Mình chạy theo thanh điển, theo cái thanh điển hướng về nội tâm thì nó lên càng ngày càng sáng suốt, thì nó biết sự sai lầm của nó, thành ra nó chỉ lo sửa lấy nó, chứ không có phải lấy cái khôn lanh đó mà khống trị người khác. Khai thông thanh tịnh suy tầm, nó khai thông rồi nó tới thanh tịnh, nó càng ngày càng tiến, càng tầm càng hiểu,
lầm than là bởi tự ngâm thế tình, là chúng ta giữ cái chuyện thế gian, giận người này ghét người kia cứ nhớ hoài, đó là ngâm cái thế tình, thành ra nó đau khổ khó tu hành lắm. Không chịu tự khai thông lấy mình thì làm sao đạt được sự sáng suốt sẵn có đang ẩn núp trong nội tâm thanh điển trung tiên bộ đạo đó. Mình không chịu sửa lấy mình làm sao mình thấy, mình không chịu mở cái trực khí làm sao mình thấy cái bên trong của mình đã có những cái chuyện cao quý, như tôi nói là xá lợi pháp của Môn Ni Châu, cái đó là bên trong. Cho nên các bạn cố gắng tu, các bạn nhắm mắt thấy ánh sáng, cái đó là những người đã có tâm hành, cái bộ đầu nó mới mở mới thấy được ánh sáng đó. Chứ nên động loạn làm giàu, tâm nên tự giải hợp màu phúc tâm, thứ thang điển phải tầm, trở về chân trạng vượt lầm vượt sai. Không có nên động loạn làm giàu, động loạn làm giàu là nay là được, nay kiếm được, mai kiếm được, cái mánh lớn lừa gạt người ta, cái cầm chấp, cứ cầm chấp mãi mãi, cái tăng gia cái tham lam đó. Thành ra càng ngày nó càng động loạn thêm, cái tâm mình phải tự giải, hợp màu phúc tâm là chúng ta giàu, giàu nhiều phần điển, chúng ta tu vô vi là giàu về phần điển, làm cho cái phúc tâm là nó sáng suốt, nó thấy cái bề trái của sự việc, nó mới khi mà hưởng thụ được cái sáng suốt ở bên trên. Thứ tha nguyên điển phải tầm, lúc nào chúng ta cũng phải thứ tha sáng suốt thì chúng ta phải thứ tha thiên hạ, cái nguyên điển phải tầm, và do cái sáng suốt đó nó mới giúp đỡ cho chúng ta tha thứ người khác.
Còn nếu ta tâm tối, ta không có tha thứ, quốc hận hoài, trở về chân trạng vượt lầm vượt sai, trở về với mình là mình có một điểm thanh tịnh là chân trạng. Khi trở về thân, chân trạng thanh tịnh rồi là không có sự lầm sai nữa. Sự tò mò của ngoại cảnh nó làm cho ta càng ngày càng bận rộn thêm. Nếu ta chấp nhận để sớm trở về với thực trạng thì mọi điều sẽ được khai thông và tự nhận thức được khởi điểm của tiền kiếp. Như họ mới tự thực thi điều lành trong đường lối chân chánh ở kiếp này, hầu tránh cảnh luân hồi trở lại thế gian một lần nữa. Cho nên chúng ta tu là chúng ta không phải là tu ở bên ngoài. Nếu chúng ta tu ở bên ngoài thì một ngày càng so đo về thế sự. Mà chúng ta tu về cái thanh điển thì càng ngày càng đòi hỏi sự sáng suốt trong lúc bạn nhắm mắt. Khi mà các bạn đòi hỏi được sự sáng suốt trong lúc bạn nhắm mắt á, thì bạn đạt được cái ánh sáng đó là tất cả những cái thế sự rèn rối sẽ được giải quyết. Và bạn mới biết từ bi ở bên trên là vô Phật pháp vô biên là ở nơi nào. Thì chúng ta nhắm mắt, chúng ta đạt được cái ánh sáng đó là thanh tịnh. Cứ đóng thế gian mở thiên đàng, các bạn tu ở đây, cái phương pháp ở đây là sơ hồn đóng tất cả và sẽ được mở tất cả. Cho nên phải hành. Còn thế gian mình đi tới mức độ hơi cao thì nó phải có sự đụng chạm, bởi vì chúng ta đi tắt cho chúng ta phải đi gián tiếp những cái đạo pháp khác mà lý luận chuyện đời, xoa dịu cái việc đó, rồi cái việc đó nó sẽ làm ngưng trệ cái phần điển ở bên trên. Còn chúng ta đụng chạm mà chúng ta chịu đựng được và khai thông được luồng điển mở lên trên, nó càng ngày càng sáng suốt, thì lúc đó chúng ta mới là biết từ bi bác ái là gì. Càng ngày cần phải thực thi để sửa chữa mình hơn là tranh chấp với những người khác, thì mỗi và tự tiến về cái quê xưa chôn cũ thanh tịnh bồng lai tiên cảnh đã sẵn có, mọi người đều đạt được, chứ không phải riêng ông Phật Thích Ca có, riêng ông Di Lặc có. Con người nào chỉ khai thông được bộ đầu thì người đó sẽ được. Cho nên chúng ta đã dày công và lựa một con đường vắn tắt để tự tu tự tiến. Cho nên các bạn nên cố gắng ghi nhớ là chúng ta đi vào điển giới, chứ không phải đi vào cái lý luận lăng ban giữa người này và người kia, rồi đâm ra sự dây gỗ sân si, làm cho mình chậm tiến, tâm linh không được cái luồng thanh điển và trượt điển, rồi nó càng ngày nó cuốn cuồng, nó làm mình đau khổ thêm. Bởi phương pháp chúng ta có sơ hồn, có pháp luân, là chúng ta giờ cái phần thanh nó ở nơi thanh, còn phần trượt chúng ta để nó ở nơi trượt. Cái phần đó không có thể đem đi được, dù các bạn dùng tất cả thần thông đi nữa nó cũng phải lưu lại thế gian. Mà cái phần thanh điển ở bên trên đó, là bạn cố gắng tu thì càng sửa, càng ngày càng tiến, càng ngày càng vô giao, càng ngày càng nhẹ, thì nhắm con mắt các bạn thoát ly khỏi bản thể. Cảm ơn các bạn.
Bão bùng nguy hiểm nắng mưa, tâm con giữ vững tự ngừa đảo điên. Bên ngoài dơ cảnh đầm tiền, bên trong tạp cảnh nơi liệt diệt dây. Chính phần hồn là bậc thầy của bản thể, phải chịu trách nhiệm với tất cả những sự đen tối của bên trong. cũng như bên ngoài do lục căn lục trần tạo thành. Khai thông quyền diệu thừa hành, tiên gặp chư Phật mới thật người tu, hồn là chủ đích giải ngộ, kia là phụ thuộc học tu nơi hồn. Âm dương tương hội với hồn phân minh, càng tu càng tịnh tiến trên, đã tiến văn minh của thanh tịnh giới. Thiên đạt thanh tịnh ai ơi, là người thức giác mọi đời cuộc đời an vui. Tiến lên hưởng thụ thanh mùi, bình tâm tự giải tự vui tiến lập. Sự thanh tịnh mới hòa hợp được với sự thanh tịnh. Nếu người tu mà không tự đạt được sự thanh tịnh, thì dù hằng ngày tưởng niệm đến thiên đàng cũng chẳng đến đâu. Phải khổ hạnh tự hành tiến, sửa đổi cơ cấu động loạn, biến thành thanh tịnh, nhiên hậu mới được hòa cảm với Phật thanh tịnh ở bên trên.
Mẫu án thiền 160. Báo bùng nguy hiểm nắng mưa, tâm con giữ vững tự ngừa đảo điên. Bên ngoài giới cảnh đồng tiền, bên trong tạp cảnh nói liền dục giới. Báo bùng nguy hiểm, cái tâm chúng ta luôn luôn nó đi trong cái sự báo bùng nguy hiểm, tham sân si hỉ nộ ái ố dục, nó làm không khác gì ở ngoài trời báo bùng nguy hiểm nắng mưa. Cái tâm mình cứ giữ vững, khi ta tu thì chúng ta tiến tới cái thanh tịnh quan kiến của bên trên, thì chúng ta phải giữ vững mà tự ngừa cái đảo điên sự thế gian. Bây giờ các bạn đừng nghĩ chuyện này, bây giờ lục căn lục trần nó lôi cuốn thì nó chỉ cái đường lối hơn đuôi các bạn, đó là con đường đảo điên. Và các bạn giữ vững rằng chúng ta ngoài cái bản thể này có một nơi thanh tịnh sáng suốt, cái nơi vĩnh cửu cho chúng ta, đời đời cho chúng ta, chính phần hồn phải tự lo liệu, thì chúng ta không có bao giờ bị lục căn lục trần nó lôi cuốn và nó đem những cái tham dục cho chúng ta hàng ngày. Bên ngoài giới cảnh đồng tiền, ở thế gian thì nói tiền bạc trơ treo, bày chuyện này chuyện kia chuyện nọ, bên trong tạp cảnh nối liền dịch dây, ở bên trong thì nó phức tạp cũng khác gì bên ngoài. Hai cái nó qua đồng, nó rủ ren mình, cho nên mình đứng ở chính giữa của hai cái đó, hai cái tình trạng đó, tạp căng lực trần, mình điều khiển nó thì không có bao giờ bị sự lôi cuốn như ngoại cảnh. Chính phần hồn là bậc thầy của bản thể, phải chịu trách nhiệm với tất cả những sự đen tối của bên trong cũng như bên ngoài do lục căn lục trần tạo thành. Khai thông quyền diệu thừa hành, tiến gần chư Phật mới thành người tu. Hồn là chủ đích giải mù, nghĩa là phụ thuộc học tu nơi hồn. Chúng ta khai thông cái quyền diệu, chúng ta thừa hành càng ngày càng tiến, lấy cái thanh tiến lên cái thanh, tiến gần chư Phật nó mới thành người tu. Chứ chúng ta tu đã nói chúng ta mến cảm cái hành động và cái đường lối của Đức Phật, và chúng ta không có hành tiến như ngài, làm sao chúng ta đạt được sự thanh tịnh? Cái hồn là chủ đích để giải những cái sự mờ ám của nội tâm, lấy lý này lẽ nọ biện hộ lấy mình làm biến chứ không phải tu. Lúc đó thì kêu tạo cái hư cho mình chứ không phải tạo cái khô. Cái vía là sự phụ thuộc, chúng ta phải phân minh rõ ràng có hồn, có vía, có lục căn lục trần đó. Học tu nơi hồn, cái hồn quyết định rồi, nhất định tu, không thay đổi nữa, dù bất cứ ở hoàn cảnh nào tơ đuổi tới, nhưng chúng ta vẫn cương quyết năm đó mà tu, thì tự nhiên cái vía nó phải học theo cái đường lối của mình. Cái vía nó thuộc về bên ngoài, ngoại cảnh nó gây sự động loạn cho chúng ta, và bởi vì nó bị, nó là thuộc về phần yếu, bị ảnh hưởng của ngoại cảnh, cho nên cái phần hồn mà không nắm vững tình thế thì có tu cái môn phái nào rốt cuộc nó cũng phải thất bại. Âm dương tương hội với hồn phân minh, càng tu càng tỉnh, tiến trên đà tiến văn minh của thanh tịnh giới. Thiên đàng thanh tịnh ai ơi, làm người thích giác cuộc đời an vui. Tiến lên hưởng thụ thanh mùi, bình tâm tự giải tự vui tiến lập. Thiên đàng là nơi thanh tịnh, nơi không có cái hồng trần lôi cuốn dơ dây nữa. Làm người thức giác chúng ta biết được ta có thể tiến tới nơi đó, thì cuộc đời chúng ta lúc nào cũng vui vẻ, đâu có thất vọng nữa. Tiến lên hưởng thụ thanh mùi, ta đi tới cái chỗ cái mùi hương thơm vị nhẹ nhàng ở bên trên luôn luôn giúp đỡ cho chúng ta tiến. Bình tâm tự giải tự vui tiến lần, lúc đó không có bao giờ có sự động loạn đến với chúng ta. Chúng ta tự giải tất cả những cái gì mà chúng ta bất minh, tự vui tiến lập, nay tu chút mai tu chút, thì ta gần Phật tiên không có cái sự gì khó khăn hết tại. Sự thanh tịnh mới hòa hợp được với sự thanh tịnh. Nếu người tu mà không tự đạt được sự thanh tịnh, thì dù bằng hằng ngày tưởng niệm đến thiên đàng cũng chẳng đến đâu. Nhiều người nói hoài, ta tu theo cái đạo này rồi ta đi lên thiên đàng, cứ nói kia bằng nói dốc, không có hành. Bây giờ chúng ta hành để chúng ta tiến, nhất định tôi phải đi tới, ít nhất đạt tới cái thanh tịnh của tôi trước, tôi mới đi tới cái kia. Đó, còn không có đạt được cái thanh tịnh, tu làm gì? Mà cứ nói chuyện thiên đàng mà không tới nơi cũng vô ích. Phải khổ hạnh, tự hành tiến, sửa đổi cơ cấu động loạn, biến thành thanh tịnh, nhân hồn mới được. Thì bạn gọt rửa, bạn chùi hàng ngày, hàng giờ, hàng phút, siêng năng chừng nào, thì các bạn sẽ tiến tới sự thanh tịnh sớm chừng này. Không ai gạt gẫm các bạn được hết rồi. Cho nên cái sự cố gắng này do mình tự khắc phục lấy mình, và quyết định một đường lối không thay đổi. Cho nên cái hoàn cảnh, mỗi gia đình đều có sự rắc rối, đều có cái sự đụng chạm lẫn nhau. Cho nên chúng ta trở về với gia đình, chúng ta chỉ nuôi dưỡng cái phần thanh tịnh. Không phải là ích kỷ, nhưng mà cái phần thanh tịnh đó có thể giải cứu tất cả những cái sự động loạn của gia đình. Và những có thể gặp chúng ta đem cái ảnh hưởng đó để dìu dắt cho tất cả. Chúng ta không phải làm cái điều nhỏ. Đi tới được thanh tịnh là chúng ta sẽ đi tới những cái đại sự cho đại chúng, chứ không phải làm sự eo hẹp như người thường, chỉ tính, so đo, vụ lợi. Rốt cuộc hai bên cũng chẳng đạt đến đâu. Làm ảo thuật cho thiên hạ coi, bề ngoài bày đủ phép tắc, rốt cuộc cái giờ phút cuối cùng thầy ra thầy mà trò ra trò, chẳng tin đến đâu. Cho nên chúng ta đã quyết định biết được cái đường phải đi, chính mình làm chủ lấy thì nên làm. Không nên mê tín, không nên nuôi dưỡng cái sự mê tín đó mà đã làm cho chúng ta càng ngày càng động loạn thêm, rồi gây cái chậm tiến cho những người ở xung quanh chúng ta. Cũng như ta đã đạt được cái chậm tiến thì cái chậm tiến đó phổ biến ở xung quanh. Cho nên ở thế gian này nó có nhiều tầng lớp giữa loài người và loài người. Người ta không hiểu cái gì, nhìn cái mạo diện ở bên ngoài không, họ không biết cái phần thanh điển ở bên trong. Nhiều người có địa vị, nhiều người có sang trọng, có tiền bạc, cũng có thể nói cho những người khi mà khổ cực, họ tin đó mà họ nghe, họ không có tự quyết định với họ được,
hay là ở trong sai lầm, dẫn tiếng sai lầm. Cho nên chúng ta ở đây là phải hòa đồng, chúng ta không có phân thầy, phân trò, tất cả đều là bạn bè, nghiên cứu, ảnh hưởng. Chúng ta có quyền phê bình bất cứ một người nào mà tự xưng hô tu, mà nói những điều sai lầm, bất chánh, chúng ta có quyền trực tiếp thử và nghiên cứu với họ. Thành ra đôi bên nó được tiến, chứ còn cái giữ lấy, củng cố, vì cái mạo diện ở thế gian, và cái địa vị ở thế gian, rồi làm cho người ta không dám hỏi, không dám tấn công mình, thì lúc đó gây các phương diện đều chậm tiến. Và chúng ta phải cần phải tiến gấp, thời gian không có cho phép chúng ta. Cái thượng nguyên thời gian nó tiến, con người nó phải văn minh, trí tuệ nó mở, và nó không bao giờ chịu phục lý những cái gì mà làm cho nó bực bội và chậm tiến. Cho nên các bạn có một cơ hội để gần với nhau, nghiên cứu với nhau, phải đi trong cái tình thương tha thứ và giúp đỡ xây dựng, nhưng mà phải chịu chấp nhận những sự phê bình để nghiên cứu và sửa chữa lấy mình và hiểu đối phương. Chứ không nên vì sự đụng chạm đó mà các bạn trở nên đau khổ, rồi các bạn hại cho các bạn thôi. Thì chính Đức Phật đã bị đụng chạm rất nhiều, Sri Kri cũng bị đụng chạm rất nhiều, những vị tu thành tiên thành Phật ở ngày nay cũng đã bị đụng chạm rất nhiều. Nhưng mà ngày thực tiễn trong cái thanh tịnh để ảnh hưởng cho ngài được thoát khỏi những cái sự động loạn có thể lôi cuốn ngài, cho nên ngài mới được chiến thắng ở trong cái thanh tịnh và ảnh hưởng xung quanh. Sự động loạn đó tự nhiên phải tan, không còn lưu trữ ở xung quanh ngài nữa. Là do ai? Do ngài đã tự đạt thành. Cho nên các bạn phải nhớ rằng chúng ta tu cho chúng ta, không nên nói rằng tôi tu để tôi độ thiên hạ. Độ thiên hạ là sai. Cho nên những vị tiền bối đã nói rằng bản thân bất độ hà thân độ, câu đó tôi nhắc đi nhắc lại rất nhiều. Bởi vì tại sao tôi nói rất nhiều như vậy, để làm gì? Bởi vì các bạn chưa nắm cái chủ quyền tình hình của tiểu thiên địa, lục căn lục trần nó có thể chi phối tinh thần của các bạn. Cho nên mỗi lần trong cái giờ thuyết pháp của tôi đưa các bạn đến nơi thiền định ở trung giới, thành ra các bạn được hiểu cái đó và nghe những qua những cái âm thanh của tôi, và cái lần điển hóa giải đó các bạn được đạt được một phần thanh tịnh để tối về dễ dãi công phu và biết rằng nhớ kỹ rằng chúng ta phải nắm lấy chủ quyền và tự khai thác lấy thanh triệt để đi tới thanh tịnh thì không còn tham gia vô cái động loạn nữa. Cho nên chúng ta đang chú ý ngay trung tâm bộ đầu, lý do đó trong bản thể chúng ta chỉ có trung tâm bộ đầu là thanh tịnh giới nhất ở trong bản thể, chứ không có cái giới khác thanh tịnh hơn. Cảm ơn các bạn.
Tri tâm phải giữ cho bền, bên trên thanh điển dưới nền trượt ô, chuyên tu thoát khỏi năm một, tự hành chân giác quả độ tiến thân. Khi ta thức giác được ngoài bản thể ta còn phần hồn là bất diệt, thì lúc nào cũng vững tâm tự thanh lập lấy mình được trượt thanh tân minh, duyên tịch giả tạm. Ở đời thanh tịnh danh cam, phong thâu minh cảm mơ am thế tịch, chung vui cũng phải sửa mình. Mỗi căn mỗi quả, mỗi khinh khuynh hương rờ, mỗi mỗi điều khác nhau, phần ai nấy chịu, cũng chẳng có ai có thể gánh chịu cho ai được. Vì sự căn bản sáng suốt ở bên trong đi tới tột cùng minh cảm thì nó không bao giờ chấp nhận bất cứ một sự hỗ trợ nào cả. Tự do phát triển tự qua con đường sanh tử mới là thức tâm, linh hồn minh vía chẳng lập, tâm không động loạn tự thầm sửa tâm. Không có cơn thử thách nào bằng cơn sanh tử, chịu khổ hạnh tự cam thì ở nơi nào ta cũng tiến. Hiểu mình và chịu sửa mình thì mới có cơ hội tiến thân, còn không hiểu mình mà vẫn vấn thân vào sự độc tài của ngoại cảnh thì sẽ tự lãnh lấy sự đau khổ triền miên.
Trí tâm phải giữ cho bền, bên trên thanh điển dưới nền trượt ô, chuyên tu thoát khỏi năm hồ, tự hành chân giải quả độ tiến thân. Đó, cái trí tâm chúng ta phải giữ cho bền. Khi mà chúng ta nói tu trong đại hùng, đại lực, đại từ bi, thì khi chúng ta nhận thức được cái sanh lão bệnh tử, ở thế gian chỉ có bị nhiều đó thôi, nó làm cho con người lăng đăng. Thì chúng ta trở về với thanh điển chúng ta, thì chúng ta phải giữ bền cái phần thanh để rút đi lên. Bên trên nó là thanh điển, cái đó mới đem lên trên được. Còn ở dưới nền thì trượt ô, cái chuyện ở thế gian thì nó phải quần lại thế gian, phân minh đời đạo, chuyên tu thoát khỏi năm mồ. Mình chuyên tu để cái hồn xa khỏi bản thể, cái bản thể này là cái năm mồ chứ không có cái gì hết. Mà chúng ta ra khỏi cái bản thể này rồi, chúng ta mới cứu rỗi và quyết định. Như con người thoát khỏi cái giếng thì mới thấy ở trên có trời trăng sao đủ thứ, còn ở dưới thì nó bị quất khí, nó làm càng ngày càng bực bội, không có khai thông được. Cho nên các bạn ở đây kêu dờ từ hạ thừa đến trung thừa, rồi tiến về thượng thừa ở bên trên, tự hành chân giải quả độ tiến thân. Chúng ta hành ta đi lên thì lúc đó trên đó cái gì cũng đã sắp đặt sẵn. Phần điển của mình được nhẹ thì nó tiến lên phần này, càng ngày nó càng cao, càng đi tới thanh tịnh, nó tiến tới cái chỗ kêu mà không không, mà trước kia chúng ta từ ở trên đó bị sa đọa xuống, bây giờ chúng ta trở về cái nguyên căn đường lối ở bên trên. Khi ta thức giác được ngoài bản thể ta còn phần hồn là bất diệt, thì lúc nào cũng vững tâm tự thanh lọc lấy mình, trượt thanh phân minh, duyên tình ở thế gian là giả tạm. Ở đời thanh tịnh danh cam, phong thâu minh cảm mơ am thế tình, chung quy cũng phải sửa mình, mỗi căn mỗi quả mỗi khuynh hướng rờ. Ở đời thì phải thanh tịnh, phải chịu chấp nhận, cam chịu những cái việc tiến hành. Tại sao nó không đến với người khác mà nó đến với tôi? Là tiền kiếp khởi điểm cho tôi đã làm cho tôi tối tâm, ngày nay tôi phải chấp nhận cái điểm đó. Phong thâu là cái phần hồn mình tu, mình đưa đi lên mỗi ngày mỗi đêm, mình khai thông bộ đầu, mình phóng ra thì được nhẹ bấy nhiêu sẽ thâu về cái phần nhẹ bấy nhiêu. Mình minh cảm mình mới hiểu được cái thế tình do ai tạo, do cái khối óc của người tạo, mà mỗi người đều có cái căn quả riêng biệt hết. Chung quy cũng phải sửa mình, chung quy là chính mình phải sửa mình chứ không ai giúp đỡ mình hết. Mấy ông đó không có tới giúp mình được, mình chính rốt cuộc được, mình phải quyết định lấy mình. Trong cái giờ nhập quan, cái giờ chết, cái giờ sanh tử là mình phải quyết định, chứ không có mấy người đã quyết định được. Mỗi căn, mỗi quả, mỗi khuynh hướng rồi là mỗi người đều có căn quả khác nhau. Cho nên ở đây tất cả anh ba, anh tư, anh sáu, ông này, ông kia, ông nọ, mặt mày khác nhau hết rồi. Cũng mắt mũi tai miệng mà sao nhìn khác nhau. Mỗi người cái căn quả khác, nó rời riêng ra, không có phải lấy cái độc tài mà khống chế người ta được.
Cho nên cái tu đằng này chúng ta tự do, tự sửa chữa, tùy theo cái tần số khả năng của mỗi người, từ khai thông đi lên trên. Người nào ông tu ông đắc, bà tu bà đắc, người nào mà có chuyên cần thì người đó nó sẽ đạt được cái nhẹ ở bên trên. Mỗi mỗi điều khác nhau, phần ai nấy chịu, cũng chẳng có ai có thể gánh chịu cho ai được. Vì sự căn bản sáng suốt ở bên trên, ở bên trong đi tới tột cùng minh cảm thì nó không bao giờ chấp nhận bất cứ một sự hỗ trợ nào cả. Nó đi tới độc lập tự do là cái phần hồn của nó tới cảnh thanh tịnh, nó thấy nó là bậc lãnh đạo cho cái bản thể, thì không có bao giờ nó chấp nhận bất cứ một cái sự hỗ trợ nào ở thế gian cho nó, mà chính nó phải khai thác lên nó phải chuyên cần sửa chữa nó để nó chịu tương đồng cái trách nhiệm gánh nặng từ kiếp trước tới bây giờ. Nó phải khai thông hòa cảm ở bên trên nhiên hậu lục căn lục trần, nó mới quy hàng. Lúc đó thì nhất hô ba ứng, lúc đó cái tâm nó không còn loạn nữa, dù cho ở thế gian họ bày biểu cái gì nó cũng không có sai lạc. Tự do phát triển tự qua con đường sanh tử mới là thức tâm, minh hồn minh vía chẳng lòng, tâm không động loạn tự thầm sửa tâm đó. Chúng ta tự do phát triển, chúng ta tu ở đây là tự do phát triển. Chúng ta sơ hồn, chúng ta pháp luân cũng đánh đổ tự do, chứ không phải hạn chế cái mức tiến của chúng ta. Các bạn sơ hồn được bao nhiêu tùy theo khả năng của các bạn, các bạn làm pháp luân được bao nhiêu tùy theo khả năng của các bạn, rồi các bạn sẽ xuất ra tùy theo cái khả năng kết tinh phần thanh điển ở bên trên, qua cái biết được cái cảm minh cái sanh tử đó mới là thức tâm. Mình hiểu cái sanh tử mới là thức tâm. Còn người ở thế gian họ đụng chạm với nhau, họ thấy chiến tranh giết nhau có sanh có tử, họ mới thức giác, họ mới tìm hiểu ngoài cái cuộc chiến này giết lẫn nhau rồi đi đến đâu. Cho nên mọi người thức giác về cái phần trí thức, họ cũng cảm động, họ mới ngồi lại để tìm cái phương thức để giải tỏa cái sự ngu muội. Và chính mọi người biết cái đó là tai hại nhưng mà phải chấp nhận để theo. Cho nên con người nó có cái khôn lanh hơn vạn vật là ở chỗ đó, rồi nó cũng sẽ đi tới cái chữ thức tâm. Qua những đợt thử thách đó nó mới thức tâm, nó mới sửa chữa minh hồn minh vía chẳng lầm. Lúc đó chúng ta đi lên, mỗi người đều biết tự sửa tu thì thế gian mới có sự hòa bình. Thì hồn vía mỗi người không có làm sai, không có buộc người này làm việc cho mình, rốt cuộc mình chẳng độ họ được. Nhưng mà mình với họ hai người cũng chỉ sống ở trong sự trầm luân khổ ải, đấu tranh mà chẳng có kết quả. Tâm không động loạn tự tầm sửa tâm, cái tâm lúc đó chúng ta minh hồn minh vía rồi, ở đâu đó nó có căn bản hết, không có động loạn. Mình tự tầm tự thầm sửa tâm mình, ở trong đó thâm tâm mình càng ngày càng sửa. Từ cái con tim của cha mẹ tạo, chúng ta đi lên phần thanh điển trung tim bộ đầu, lúc đó nó mới xuất cái hào quang ra, thì chúng ta càng ngày càng sáng suốt, không có nhiễm cái hồng trần ở thế gian, và không có tranh đua, và không có theo cái chiều hướng sai lầm chém giết mà không có kết quả. Không có cơn thử thách nào bằng cơn sanh tử đó. Mỗi người nào mà bị những cái trận sanh tử, họ mới thức giác, họ mới biết trời Phật, họ mới biết Chúa, họ mới biết ở bên trên là cái gì. Chịu khổ hạnh tự cam thì nơi nào ta cũng tiến. Hiểu mình và chịu sửa mình thì mới có cơ hội tiến thân. Còn không hiểu mình mà vấn thân vào sự độc tài của ngoại cảnh thì sẽ tự lãnh lấy sự đau khổ triền miên. Mỗi người chúng ta ở đây, ở quá trình và hiện hành cũng vậy, thì mỗi người ở đây cũng không biết cái gì hơn là tranh giành tranh đua với ngoại cảnh để cho kỳ được, để lãnh được một cái gì mà mình mong muốn ở thế gian. Cho nên do đó nó làm cho mình con người nó càng ngày càng tham, tham không được nó hận, rồi nó cho cái chuyện bạc tiền là tránh, mà nó không biết cái căn bản trung ương của bộ đầu của nó không biết cái căn bản sắp đặt của tạo hóa của trời đất ra thế nào. Đằng này chúng ta tu, ta bước vào trong cái thanh điển thì tự nhiên chúng ta sẽ cảm giác cái thanh điển, chúng ta mới hiểu được cái luật định qua hoa sinh sanh ở bên trên. Ngoài cái bản thể này chúng ta có một cơ sở vĩnh cửu, không có chiến tranh, vui tươi chấp nhận để tiến. Chúng ta không có bị già nua như ở thế gian, đấu tranh lao không có kết quả rồi nó trở lại cái buồn phiền, nó làm cho con người càng ngày càng mau già. Cho cái phần hồn chúng ta không có, chúng ta phải trở về cái tiên đồng nhập xác trước kia thế nào, đàn bà thuộc cái tiên nữ, bây giờ chúng ta phải trở về cái căn bản đó. Cho nên tu cái pháp này các bạn tự hành, cho nên các bạn thấy cái tâm thân của các bạn càng ngày càng vui càng an lạc. Chúng ta thấy tại sao con người đủ sức chống trả bất cứ những cái gì xảy đến, nhưng mà tôi phải già, tôi phải bệnh, tôi phải chết. Trước kia tôi xuống thế gian tôi không có cái răng, bây giờ tôi cũng phải rụng hết đôi răng rồi tôi mới về. Mà tại sao? Thì nguyên căn của nó là tiên độc trẻ, bây giờ nó phải trở về với cái yếu ớt trẻ như hồi xưa. Mà chúng ta biết được thức giác sớm thì chúng ta mới trở về cái nguyên căn chúng ta được. Cái hồn cũng xuất ra nhỏ nhẹ hơn cái cơ thể này. Rồi lúc đó chúng ta mới hiểu rằng sai lầm có một chút xíu, có một ly thôi, mà nó sa đọa xuống thế gian bao nhiêu năm, có người cả năm ngàn năm, 500 năm mà không có thức giác nổi. Cho nên ở đây tôi đi chắc, chứ không có phải là đi gián tiếp nữa. Thành là chúng ta không có thì giờ thờ phụng những cái gì mà gián tiếp, nhưng mà chúng ta cũng kính Phật, là Phật là người đã dày công sửa chữa lấy Ngài, nhưng hậu Ngài mới đạt tới chỗ thức giác thanh cao, Ngài mới nhập được Niết Bàn, là vượt qua tất cả những cái cơ cấu trong cơ thể, Ngài mới nhập được Niết Bàn. Thì bây giờ chúng ta ở đây chúng ta hành cái gì? Hành để sửa chữa đổi tất cả những cơ từng trong bản thể, từ hạ thừa, trung thừa, thượng thừa, đâu đó nó phải quy nhất hết, nó mới tiến về thanh tịnh, hòa cảm vũ trụ, nhiên hậu chúng ta mới trở về cái nguyên căn của tiền kiếp. Lúc đó mới nhận định được con đường đi và không có luân hồi lại thế gian làm cái gì nữa. Thì mình phải hành mới tiến, chứ ai hành cho mình, ai chung vô đây gánh những cái chuyện sai lầm của mình. Mà nhiều người đứng trước Phật nói rằng Phật độ cho con tránh nạn này, nạn kia, nạn nọ. Không, cái nạn ai tạo ra? Chính mình tạo. Chấp nhận cái nạn đó đi. Cái nạn đó là một bài học để sửa mình và cho mình thức giác, không có sai lầm ở kiếp sau nữa. Còn mình kêu Đức Phật ra đỡ cho mình rồi, rồi mình tái phạm nữa rồi ai lo nữa? Ông Phật đã tu, ông bỏ tất cả những thế sự, bây giờ kêu ông trở lại phục vụ mình, cái chuyện vô lý. Chính chúng ta đây mọi người đã đi được rồi, thì chúng ta phải làm cái chuyện thanh cao thường xuyên. Chúng thanh lập càng ngày càng sáng suốt, chúng ta phải nuôi cái đó, dưỡng cái đó để mà tiến. Nhưng mà người thế gian họ không hiểu, họ cho cái đó là hay để cầu nguyện Ngài, Ngài độ cho tôi. Độ cái gì? Nếu Đức Phật độ chúng ta đâu có bị già, bị chết. Khi mà chúng ta bị già, bị chết thì chúng ta không có được Đức Phật độ. Nhưng mà chính chúng ta hành, chúng ta mới trở về cải tử hoàn sanh, học cái pháp kiểu xuất hồn xa bản thể, cũng như ta chết trước khi chết, chúng ta mới tiến gặp Đức Phật. Nhiều người nói tin Chúa được cứu rỗi mà chúng ta không thấy Chúa ở đâu, thì chúng ta phải tiến gặp xuất hồn, chúng ta mới đi tới đó được. Còn dùng cái bản thể, dùng cái tâm đời là lợi dụng đó, rồi nói đạo là làm sao tiến, hai cái nó không có dẫn tiến được. Cho nên phải hành để cho nó hòa đồng, thống nhất nó mới tiến được. Nói được, phải làm được. Cho nên ở đây bắt buộc về cái chuyện thực hành. Các bạn tới đây tu, các bạn nhảy qua học cái khoa mới, mà cái khoa đó chính bạn là chủ nhân ông của bản thể. Phải tự hành, tự tiến, chứ không có ai giúp cho mình được hết. Cho nên mỗi người chúng ta đều có một cái tổ chức sẵn là cái bản thể chúng ta. Nó có kim mộc thủy hỏa thổ, nó ngũ quan, ngũ sắc, ngũ quan, quyền sắc, quyền quan ở trong bản thể chúng ta đầy đủ, không có thiếu cái gì hết. Và chúng ta đang ngự trị nó, và chúng ta không trở về với chúng ta thì nó bị thất lạc, nó sẽ hư thêm. Chúng ta theo ngoại cảnh, chúng ta lợi dụng, nhưng mà kết quả là đi tới chậm tiến mà thôi. Cho nên các bạn nên tự nghiên cứu và nhận định rõ ràng tại sao tôi phải tu. Tuổi tác nó không có chờ tôi được, vì cái bản thể của tôi nó hữu hạn, tôi phải sửa đi lên để tôi trở lại cái con đường nhẹ nhàng như trước kia tôi giáng sinh xuống thế gian. Ít nhất tôi phải đặt tới con đường đó tôi mới là người tu. Còn kêu bằng tôi tu mà nhờ Đức Phật phù hộ, khuyên các bạn không nên tu. Mình phải sửa mình, tuổi tác không chờ đợi, văn minh không cho phép. Chúng ta phải đi tới cái con đường vắng tắt để tiến tới càng sớm càng hay. Cảm ơn các bạn.